Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài phỏng vấn linh mục phát ngôn viên Tổng giáo phận Seoul về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Câu 10. Câu 12 đến câu 14. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này, vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời, không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em, đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Vương Anh với bài viết "Có nên mua chức bán quyền" được đăng trên trang web hanoingaynay.vn đã viết như sau. Xưa nay, hiện tượng mua quan bán chức ở thời đại nào cũng có. Tuy nhiên, nếu như trước kia, người ta mua một cách lén lút và tự cảm thấy xấu hổ, thì ngày nay họ xem đó như chuyện bình thường, không phải ngẫu nhiên mà dân gian xì xào với nhau. Kinh doanh quyền chức là thứ kinh doanh lãi nhất. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cho rằng, bây giờ không phải chạy chức, chạy quyền nữa, mà thành đấu thầu cán bộ. Chẳng hạn, một vị trí ngày xưa chỉ có một người chạy, nhưng bây giờ có nhiều người, nên người nào bỏ thầu nhiều tiền, thì người ấy sẽ trúng. Những dòng chữ vừa đọc cho chúng ta thấy rằng, với tính ganh tị và tham lam chức quyền. Người ta tìm đủ mọi cách để mua được một vị thế quyền cao chức trọng. Cách thức họ thực hiện ngày một thô thiển và đáng trách hơn. Vấn đề ham thích chức quyền, làm lớn làm nhỏ thời Chúa Giê-xu cũng xuất hiện nơi các môn đệ của Ngài, và được Thánh Mát-thêu viết lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi thấy một số người được Chúa Giê-xu ưu ái hơn, nhất là Phê-rô, các môn đệ đã hỏi Chúa Giê-xu, ai là người lớn nhất trong nước trời? Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu đã đưa ra những lời huấn dụ quan trọng cho các môn đệ, cũng như cho mỗi người chúng ta, về đời sống cộng đoàn, không chỉ trong hội thánh, mà cả trong xã hội. Trọng tâm của những lời huấn dụ là, mỗi người hãy nên như trẻ thơ, tức là người môn đệ phải sống gắn bó và lệ thuộc vào Chúa Giê-xu, như trẻ thơ sống lệ thuộc vào người lớn. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là những môn đệ của Ngài, và chúng con cũng có tính ganh tị và ham thích quyền lợi, như các môn đệ năm xưa, khi thấy người khác được coi trọng và có vị thế hơn mình. Chúng con biết rằng, sự ganh ghét nhau về địa vị, danh dự, đã làm cho biết bao nhiêu người khổ sở. Kẻ bị ganh ghét khổ, mà chính người ganh ghét cũng khổ. Thế nhưng, đôi khi chúng con lại để chính nét xấu ấy điều khiển chúng con, làm cho chúng con sống xa cách Chúa, làm cho chúng con tìm đủ mọi cách để mua quyền bán chức. Hành động mua bán ấy làm cho chúng con sa sút về phẩm chất, đạo đức và lối sống. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến bản thân con, mà còn làm gương xấu cho những người khác. Nếu có người nào đó chạy được một vị trí cao, thì chắc chắn ở bên dưới sẽ hình thành ngay những đường dây noi gương, và lây lan rất nhanh như một thứ bệnh dịch. Và kẻ mua chức nhỏ đút lót cho kẻ mua chức lớn, kẻ trước kia đi đút lót nay trở thành người ban phát khi có quyền, và một cơ chế kín được hình thành một cách tự nhiên. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết sống bằng lòng với vị trí đang có, và phát huy những khả năng mà Chúa gửi đến cho từng người chúng con. Vì mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tôn trọng những gì người khác đang được hưởng với lòng chân thành. Vì chúng con đều là anh em, đều là môn đệ của Ngài. Xin cho chúng con có lòng khiêm nhường, để bớt đi mọi lời khoe mẽ, nhưng thay bằng những lời tạ ơn. Xin cho chúng con luôn biết từ bỏ bản thân, tức là từ bỏ những tính nết ganh tị và tham lam quyền hành, để biết sống kết hiệp với Ngài luôn mãi. Amen.
Con nhận ra khi con tự thấy con xấu, thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sắp soi cho ai phân vân, dù là phía quê nghe sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sắp soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn vôi cao xanh. Đại dương tình rất bao dung, từ vô thần đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước Iraq. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thông báo đến toàn thể thành phần dân Chúa trong giáo hội tại Việt Nam về việc cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước Iraq. Nguyên văn của thông báo này như sau. Kính thưa quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân thuộc dân Chúa tại Việt Nam. Cuộc khủng hoảng ở Iraq đang leo thang mỗi lúc lên cao, đến nỗi Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cử một đại diện đến đất nước này để làm an lòng người dân Kitô hữu và các dân thiểu số ở đây đang ở trong vòng kiềm tỏa đau thương của các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, sẽ đại diện Đức Thánh Cha đến Iraq. Sự hiện diện này diễn tả tấm lòng của Đức Thánh Cha muốn gần gũi với những người dân đau khổ và sự liên đới của Hội Thánh với họ trong tình cảnh gian truân này. Vì thế, qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, tôi xin chuyển ý của Đức Thánh Cha đến toàn thể anh chị em trong dân Chúa, xin hiệp ý cầu nguyện với Ngài cho hòa bình mau trở lại trên mảnh đất quê hương tổ phụ Abraham này. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, chúc lành cho quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Iraq. Đức Thánh Cha gửi đặc sứ đến Iraq. Tình hình nghiêm trọng tại Iraq đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Francisco cử một vị đặc sứ đến đất nước này. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và là cựu sứ thần tòa thánh tại Baghdad, đã được giao sứ vụ bày tỏ tâm tình gần gũi của Đức Thánh Cha với những người đang chịu đau khổ và tình liên đới của giáo hội với họ. Đức Hồng Y đặc sứ nói, Ngài hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người, và cùng với Tòa Thượng Phụ Kande, Ngài sẽ xem xét các phương thức hành động của giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Filoni nói rằng, việc thực hiện chuyến đi này rất phức tạp vì không dễ đến được tận nơi. Và thật không may, đây không phải là lần đầu tiên các Kitô hữu ở khu vực này bị buộc phải ra đi và chịu nhiều đau khổ lớn lao. Điều đó đã bắt đầu từ gần một thế kỷ này. Trong suốt thời gian có sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào năm 2003, Đức Hồng Y Filoni vẫn ở lại Baghdad, trong khi tất cả các đại sứ khác đã rời khỏi Iraq. Lẽ ra, Ngài sẽ cùng đi với Đức Thánh Cha đến Hàn Quốc từ ngày 13 đến 19 tháng 8 này, nhưng đã hủy bỏ chuyến đi này. Theo Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Filoni cần phải lên đường sớm, nhưng ngày khởi hành và hành trình vẫn còn đang được xem xét. Có thể, Ngài sẽ đến Kurdistan thuộc Iraq, nơi lánh nạn của các Kitô hữu ở miền Bắc Iraq, và gặp các nhà cầm quyền chính trị và các giám mục. Theo cha Lombardi, Đức Hồng Y Filoni cũng sẽ đem theo những viện trợ của Đức Thánh Cha cho người tị nạn. Trong khi đó, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã yêu cầu tất cả sứ thần Tòa Thánh trong khu vực trình bày quan điểm của Tòa Thánh cho các nhà cầm quyền chính trị và các nhà lãnh đạo giáo hội tại địa phương. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng đang xem xét việc tiến hành một cuộc họp của các sứ thần Tòa Thánh trong khu vực cùng với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, một cuộc họp như vậy có thể diễn ra trong tháng 9. Cuối cùng, trang Twitter của Đức Thánh Cha Francisco đã đăng nhiều tweet liên quan đến Iraq để tạo bầu khí cầu nguyện và tình liên đới. Tin Jerusalem. Các thượng phụ Jerusalem kêu gọi ngưng các tội phạm chống lại nhân loại. Các thượng phụ và các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thánh Địa mạnh mẽ lên án các cuộc bách hại các tín hữu Kitô bên Syria và Iraq, và khẩn thiết mời gọi các lực lượng Hồi Thánh Chiến, ISIL, chấm dứt các tội phạm chống lại nhân loại. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 8 vừa qua, trong đó các vị bày tỏ đau buồn và kinh hoàng, đặc biệt đối với sự kiện các Kitô hữu Mosul phải theo đạo Hồi, bỏ trốn hoặc chết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại Mosul không còn các Kitô hữu nữa. Các vị thỉnh cầu các chính quyền và các dân tộc toàn vùng Trung Đông tố cáo các tội ác chống lại nhân loại này và ngăn chặn mọi hành động cuồng tín của các nhóm không đại diện cho bất cứ tôn giáo và nền văn minh nào cả. Đức Thượng Phụ Kande Baghdad Luis Rafael Sacco thì nhấn mạnh trên sự cần thiết của một giải pháp chính trị, cho phép Kitô hữu ở lại trong quê hương Iraq của họ, được sống trong an ninh và có phẩm giá như mọi người, hơn là sống như khách tại nước ngoài. Đức cha Sacco cảm ơn chính quyền Pháp và vài chính quyền Âu Châu đã sẵn sàng cấp chiếu kháng và tiếp đón các tín hữu Kitô Mosul. Nhưng theo ngài, nếu các nước này muốn trợ giúp các Kitô hữu Iraq thì phải khích lệ họ ở lại, nhanh chóng gửi các trợ giúp để thoa dịu nỗi đau khổ của họ, và giúp xây dựng các cơ cấu ở những vùng họ có thể sống trong an ninh. Vì theo Đức cha Sacco, rời bỏ quê hương có nghĩa là hủy bỏ ký ức lịch sử dài của họ. Tin Giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Khóa thường huấn Linh mục trẻ Liên Giáo phận 2014 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 8 vừa qua, 200 linh mục từ 10 giáo phận Bùi Chu, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa đã quy tụ về Tòa Giám mục Nha Trang để tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ năm 2014 với chủ đề Linh mục, người trao tặng niềm vui của tin mừng. Việc đào tạo linh mục là mối quan tâm hàng đầu của giáo hội, không chỉ trong thời gian theo học tại Đại chủng viện, mà cần được nối dài luôn mãi trong cuộc đời của linh mục. Sau giai đoạn đào tạo căn bản tại chủng viện, người chủng sinh xem như đã đủ hành trang cần thiết để được sai đi, nhưng họ vẫn cần được tiếp tục đào tạo. Công việc này gọi là thường huấn hàng năm, nhằm giúp các linh mục học hỏi, đào sâu và cập nhật những kiến thức qua những tài liệu của giáo hội, cũng như những vấn đề mà giáo hội đối diện trong xã hội hôm nay. Tông huấn Pastores Dabo Vobis đã trình bày rõ nét về vấn đề này. Việc đào tạo trường kỳ dành cho các linh mục chẳng những là một điều kiện cần thiết, nhưng còn là phương thế tất yếu, thường xuyên khơi lại cảm xúc về sứ vụ truyền giáo, và để bảo đảm cho sứ vụ truyền giáo được thực hiện một cách trung thành và quảng đại. Ngoài ra, Tông huấn còn ghi rõ rằng, chỉ nhờ vào việc đào tạo trường kỳ thỏa đáng, linh mục mới được nâng đỡ trong sự trung thành thiết yếu và dứt khoát đối với thừa tác vụ của mình. Trong ý hướng đó, năm nay giáo phận Nha Trang tiếp đón 200 linh mục từ 10 giáo phận tham dự khóa thường huấn. Trong buổi khai mạc tối mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Nha Trang đã chia sẻ rằng, đây là thời gian để quý cha cập nhật thêm những kiến thức và hâm nóng lại tình anh em trong thiên chức linh mục. Ngày chúng ta rời mái trường chủng viện để dấn thân trong môi trường mục vụ, những công việc, kế hoạch chồng chất lên đôi vai chúng ta, vân vân, nên đây là thời gian quý báu để các cha gặp gỡ, chia sẻ và sống tình huynh đệ với nhau. Đức cha Giuse mời gọi quý cha tham dự, xem đây như là nhà của mình, nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, học hỏi và chia sẻ cho nhau những khó khăn trong công việc mục vụ. Đặc biệt, Đức cha Giuse nhắn nhủ quý cha đừng bận tâm về việc đóng góp chi phí, nhưng quý cha cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam, cho hàng giám mục, linh mục, cộng đoàn dân chúa và giáo phận Nha Trang. Chủ đề của khóa thường huấn, linh mục người trao tặng niềm vui của tin mừng, được khai triển qua 4 đề tài. 1. Hành trình theo chân Chúa Giêsu. 2. Linh mục đồng hành với dân Chúa. 3. Luân lý đạo đức truyền thông. Và 4. Tư vấn mục vụ. Ngoài Đức cha Giuse, còn có các linh mục thuyết trình viên như Phêrô Trần Huy Hoàng, Phêrô Nguyễn Xuân Phong và Phaolô Nguyễn Đình Vịnh. Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận là sáng kiến của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, nhằm bồi dưỡng về đời sống và sứ vụ linh mục cho các linh mục trẻ. Khóa thường huấn lần đầu tiên được tổ chức tại tòa giám mục Nha Trang vào tháng 8 năm 2011 với 210 linh mục thuộc 9 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt và Bà Rịa. Khóa thường huấn lần thứ hai tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2012 tại Tòa Giám mục Phan Thiết với 116 linh mục thuộc 4 giáo phận, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và Bà Rịa. Khóa thường huấn lần thứ ba tổ chức ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 8 năm 2013 tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang, quy tụ gần 200 linh mục của 8 giáo phận, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Kon Tum, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài phỏng vấn linh mục phát ngôn viên tổng giáo phận Seoul về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Bài viết do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 13 đến 18 tháng 8 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ Nam Hàn để chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu và lễ phong hiện thánh cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Lúc 16 giờ chiều ngày 13 tháng 8, máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ cất cánh từ phi trường Fiumicino và sẽ đến phi trường quốc tế Seoul lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 14 tháng 8. Sau đó lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng tại tòa sứ thần tòa thánh. Lễ nghi tiếp đón sẽ diễn ra lúc 15 giờ 45 tại tòa nhà xanh. Sau đó lúc 16 giờ 30, ngài gặp gỡ hàng lãnh đạo Nam Hàn trong phòng thánh tiết Trung Mu. Lúc 17 giờ 30, ngài gặp gỡ các giám mục Nam Hàn tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 8, lúc 8 giờ 45 phút sáng, Đức Thánh Cha đi trực thăng tới Daejeon. Và lúc 10 giờ 30, ngài chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và đọc kinh truyền tin tại vận động trường quốc tế thành phố. 13 giờ 30, ngài dùng bữa với giới trẻ tại Đại chủng viện Daejeon. Ban chiều, lúc 16 giờ 30, ngài đi trực thăng đến đền thánh Somoe để gặp gỡ giới trẻ Á Châu gần đền thánh. lúc 19 giờ 15, ngài đi trực thăng trở về Seoul. Ngày 17 tháng 8, lúc 8 giờ 55 phút sáng, Đức Thánh Cha viếng thăm đền Thánh Tử Đạo Seo Somun. Và lúc 10 giờ, ngài chủ tế thánh lễ phong hiện thánh cho Baon Chung Di Chung và 123 vị tử đạo tại cửa Giang Hoa Mung ở Seoul. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm phục hồi người tàn tật tại nhà Hy Vọng ở Khô Tông Nê. Tiếp đến, lúc 18 giờ 30, ngài gặp gỡ với lãnh đạo tông đồ giáo dân tại trung tâm tu đức Cung Tung Nê. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về lại Seoul. Chủ nhật ngày 17 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đi trực thăng tới đền Thánh Hemi và chủ sự thánh lễ bế mạc ngày giới trẻ Á Châu lần thứ 6 trong lâu đài Hemi. Ngày thứ hai, 18 tháng 8, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha gặp gỡ với lãnh đạo các tôn giáo trong dinh cũ của Tòa Tổng Giám mục Seoul. Sau đó, lúc 9 giờ 45, ngài chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong nhà thờ chính tòa Myeongdong trong thủ đô Seoul. Lúc 12 giờ 45 là lễ tiễn biệt tại phi trường Seoul. Máy bay rời phi trường Seoul lúc 12 giờ và dự kiến sẽ về tới phi trường Siambino của Roma lúc 17 giờ 45. Nam Hàn rộng 99.268 cây số vuông, có hơn 5 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 43 triệu dân. Giáo hội công giáo có 16 giáo phận, 1.673 giáo xứ và 843 trung tâm mục phụ. Nhân lực của giáo hội gồm 35 giám mục, 3.606 linh mục triều, 655 linh mục dòng, 10 phó tế trọn đời, 516 tu huynh, 9.016 nữ tu, 56 giáo dân tận hiến, 123 giáo dân thừa sai và 14.195 giáo lý viên. Tính trung bình, mỗi linh mục trông coi 1.266 tín hữu. Ngoài ra, giáo hội còn có 395 tiểu chủng sinh và 1.489 đại chủng sinh. Giáo hội Công giáo Nam Hàn hiện đảm trách 235 trường tiểu học với gần 30.000 học sinh, 59 trường trung học với hơn 35.000 học sinh, và 34 trường cao học và đại học với hơn 156.000 sinh viên. Bên cạnh đó, giáo hội cũng điều khiển 40 nhà thương, 4 trạm xá, 9 trại phong cùi, 513 nhà hưu dưỡng cho người già, người tàn tật và người bệnh tâm thần, 113 nhà mồ côi, 277 vườn trẻ, 83 trung tâm gia đình và trung tâm bảo vệ sự sống, 49 trung tâm giáo dục chuyên biệt hay cải hướng xã hội, và 200 trung tâm thuộc các loại. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Hun Yong Up, phát ngôn viên Tổng giáo phận Seoul. Trước hết, linh mục Hun Yong Up nói về cảm nghĩ của mình về chuyến công du sắp tới của Đức Thánh Cha tại Nam Hàn rằng: Giáo hội Đại Hàn là giáo hội đầu tiên tại Á Châu được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Qua biến cố ý nghĩa này, Giáo hội Đại Hàn trở thành cánh cửa rao giảng tin mừng tại Á Châu. Đức Thánh Cha đến Nam Hàn như là một chủ chăn để gặp gỡ dân chúng và gặp gỡ giới trẻ Á Châu. Chúng ta có thể nói rằng, Đại Hàn là quốc gia biểu tượng cho các nhu cầu của hòa bình và hòa giải. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể mang lại một sứ điệp quan trọng của niềm hy vọng và hòa bình cho đất nước chúng tôi. Phát ngôn viên của giáo phận Seoul nói thêm rằng, không phải chỉ có các tín hữu công giáo mà tất cả mọi người dân Đại Hàn đều thích Đức Thánh Cha Francisco. chúng tôi quý trọng các kiểu cách thân thiện và sự đơn sơ của Ngài. Chúng tôi đánh giá cao kiểu Ngài lo lắng cho người nghèo và những người bị gạt bỏ bên lề xã hội. Toàn dân Đại Hàn nóng lòng chờ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Về việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, cha Hun Yong Up cho biết, cùng với giáo hội, chính quyền của chúng tôi cũng ủng hộ việc chuẩn bị cho chuyến công du mục vụ này của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thế, tôi tin rằng các chuẩn bị bên ngoài cũng như bên trong đều quan trọng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không chỉ là một dịp đặc biệt cho giáo hội, mà cũng là một cơ may quan trọng cho các cuộc cải cách nội bộ và công tác rao truyền tin mừng nữa. Khi được hỏi cách đây 25 năm, hồi năm 1989, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Nam Hàn lần thứ hai. Đâu là các hoa trái của chuyến viếng thăm đó? Thì cha Hun Yong Up đáp, chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đã đem lại các kết quả tích cực cho giáo hội Đại Hàn. Giáo hội đã được biết tới nhiều hơn trong xã hội và đã gây được ấn tượng tốt nơi người dân. Cha cho biết thêm, ngày nay đất nước chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề của ý thức hệ chủ thuyết duy vật, cá nhân chủ nghĩa, tục hóa và vô cảm tôn giáo. Bên trong giáo hội cũng có cùng một vấn đề đó. Vì thế, thật là điều quan trọng khi giáo hội tìm ra các con đường mới và các phương thức mới để đương đầu với các vấn đề như vậy. Đó là một nhiệm vụ quan trọng và là một mục tiêu đối với việc rao giảng tin mừng. Trả lời cho câu hỏi, các tín hữu Nam Hàn có sẵn sàng đương đầu với thách đố của công tác rao truyền tin mừng mới hay không? Cha Hun Yong Up nói rằng, tái truyền giảng tin mừng là một phương pháp mới giúp chúng ta canh tân đức tin của mình trong thế giới thay đổi nhanh chóng này. Thật là quan trọng, việc chính giáo hội thay đổi trước để đi ra hướng về thế giới và phổ biến tin mừng qua các phương tiện mới và với các kết quả mới. Con đường giáo hội Đại Hàn phải đi còn dài, nhưng chúng tôi đang làm tốt chừng nào có thể để biến đổi việc rao giảng tin mừng thành hành động. Đạo Công giáo đã được đem vào trong đất nước chúng tôi sau khi các sách Công giáo được dịch sang tiếng Đại Hàn, và các học sinh Đại Hàn bắt đầu đọc, nghĩa là vào khoảng năm 1700. Tiếp theo đó, các tín hữu thành lập các cộng đoàn Công giáo và rao giảng đức tin của họ cho các người khác. Như thế, điều đặc biệt nhất của giáo hội Đại Hàn là nó đã bắt đầu qua các giáo dân, chứ không qua các vị thừa sai. Giáo hội Đại Hàn đã chịu nhiều bách hại ngay lập tức, nhưng cha ông chúng tôi đã duy trì được đức tin của họ và tiếp tục phổ biến tin vui của Chúa Giêsu Kitô. Khi được hỏi đâu là dấn thân của giáo hội cho việc thống nhất đất nước, cha Hun Yong Up trả lời rằng, đây là sứ mệnh của giáo hội Đại Hàn, phải làm việc cho hòa giải và thống nhất đất nước. Tôi tin rằng, việc yểm trợ nhân đạo và các cuộc đối thoại chân thành là điều cần thiết nhất. Giáo hội đã tiếp tục yểm trợ nhân đạo cả khi tương quan giữa Bắc và Nam Hàn căng thẳng. Bên cạnh đó, đối thoại liên tôn là một vấn đề quan trọng, nhưng không liên quan gì tới các mục tiêu chính trị. Tôi nghĩ rằng, thật là một điều tốt đẹp, khi con người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, hiểu biết nhau và tôn trọng vẻ đẹp mà mỗi một tôn giáo đã đem đến cho con người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hoàng Lê.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã ngang, xin đã ngang đức tin. non yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đã nâng, xin đã nâng những tin con non yêu của chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật 20 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28, kể lại cho chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động về lòng tin của một người phụ nữ không phải là người Do Thái. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin chịu lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sợ lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Cuộc tranh luận gay gắt của Đức Giêsu với lập trường chính thức của người Do Thái do các kinh sư và người Pharisêu là đại diện mà tác giả Matthew kể lại ở đoạn văn đi trước đã đại Đức Giêsu đi khỏi xứ sở của người Do Thái. Người lui về miền Tia và Sidon. Tất nhiên ghi nhận, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon hoàn toàn có thể là một ghi nhận về một sự kiện lịch sử. Nhưng đồng thời, đây cũng là một ghi nhận thần học. Tác giả Matthew muốn cho thấy, Đức Giêsu đang ở trong một sự tiếp xúc với dân ngoại cư ngụ trong vùng đất này. Vì cụm từ Tia và Sidon thường được dùng để gọi vùng dân không phải người Do Thái cư ngụ ở vùng Tây Bắc của xứ Palestine. Vậy khi Đức Giêsu đang ở miền đất ngoại giáo Tia và Sidon, thì có một người phụ nữ Canaan đến xin người chữa lành con gái của bà, vốn bị quỷ ám khổ sợ lắm. Tác giả Matthew không mô tả rõ ràng hơn về tình trạng của cô bé, chỉ biết rằng có một thứ quyền lực ma quái đang tác họa trên cô bé, và người mẹ bất lực trước quyền lực ấy. Vì thế, bà chạy đến với người mà bà nghe nói là có quyền năng có thể cứu giúp con gái bà. Cách nói dân Canaan là một cách loại cổ xưa dùng để gọi dân Penekia sống trong vùng đất mà sau này người Do Thái chiếm đóng. Thì tác giả dùng cách gọi cổ xưa này để nói về người phụ nữ để xin Đức Giêsu chữa lành con gái bà. Có lẽ ông muốn cho thấy rằng người phụ nữ này, mặc dù là người ngoại, không phải người Do Thái, nhưng sống giữa những người Israel. Cũng chính vì thế mà bà gọi Đức Giêsu là con vua David. Điều này cho thấy bà có biết truyền thống của người Do Thái. Vì thế, có lẽ bà hiểu được rằng sứ mạng của Đức Giêsu trước hết là dành cho những người Israel. Nhưng bà vẫn đến van xin người. Tuy nhiên, bất chấp lời van xin tha thiết của người đàn bà Canaan, Đức Giêsu vẫn làm ngơ. Người không dừng lại để nghe người đàn bà trình bày hoàn cảnh của bà. Người cứ thinh lặng tiếp tục cuộc hành trình của mình và không đáp lại một lời nào, dù chỉ một lời. Xét theo nhiều khía cạnh, thái độ này của Đức Giêsu có phần bất thường, thậm chí là bất nhẫn. Và chính các môn đệ của Đức Giêsu hình như cũng coi cách hành xử của người là có phần quá đáng. Vì thế, các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Xin thầy bảo bà ấy về, không chỉ có nghĩa là nói với bà ấy, ngỏ lời với bà ấy, mà còn là thỏa mãn lời cầu xin của bà, là ban cho bà ân huệ như lời bà xin. Câu trả lời của Đức Giêsu cho các môn đệ, cũng cho thấy đó chính là ý nghĩa lời xin của các môn đệ. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Đức Giêsu trùng hình thức bị động thần học để tránh tên Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa chỉ sai thầy đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Cựu Ước nhiều lần nói đến những con chiên lạc nhà Israel. Chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất. Thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sống của Đức Gia-phê là Chúa thuộc. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Vì các mục tử đều ngu xuẩn, chúng chẳng kiếm tìm Đức Gia-phê, nên chúng chẳng thành công. Cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán. Nguồn sứ Ezekiel đã từng tuyên sấm rằng sẽ đến một ngày Đức Gia-phê tống cổ các mục tử giả hiệu khỏi Israel và cho xuất hiện lời Đức Gia-phê, một mục tử để chăn dắt chúng. Nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta. Chính nó sẽ chăn dắt chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng. Đức Giêsu loan báo rằng đã đến ngày thực hiện lời sấm ngôn đó, và sứ mạng của người trong tư cách Mê-si-a chính là quy tụ con cái Israel thành một đàn chiên duy nhất trung thành phụng sự Đức Gia-vê. Khi nhấn mạnh sứ mạng của mình là quy tụ chiên lạc nhà Israel như vậy, Đức Giêsu không hề có ý loại trừ những ai không phải là người Israel ra khỏi sứ mạng cứu độ của người. Đức Giêsu vâng theo chương trình của Thiên Chúa, kiên nhẫn từng bước thực hiện chương trình đó theo từng giai đoạn như ý Thiên Chúa muốn. Giai đoạn thứ nhất của chương trình ấy cần phải được hoàn tất trước, sau đó sẽ đến ngày muôn dân được quy tụ thành đồ đệ của người. Và quả thật, sau khi phục sinh, chính người sẽ truyền lệnh cho các môn đệ: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Còn bây giờ, người phải ưu tiên cho sứ mạng Mê-si-a là quy tụ các con chiên lạc nhà Israel. Vì thế, người từ chối thực hiện điều các môn đệ xin cho người đàn bà Cana-an. Như thế, sự can thiệp của các môn đệ đã không thành công. Tuy nhiên, hình như chính nhờ có sự can thiệp đó mà người đàn bà lại có cơ hội để sắp mình dưới chân Đức Giêsu. Bà ấy đến bái lạy người mà thưa: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Lần này, Đức Giêsu không phớt lờ nữa. Người trả lời cho người đàn bà, dù vẫn chưa phải là câu trả lời chấp thuận lời van xin của bà ta. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Đức Giêsu không muốn gây ra một sự hiểu lầm về cách thức sử dụng các ân huệ của Thiên Chúa. Thực tại dành cho người Israel sẽ không dành cho những ai không phải là người Israel. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là dân ngoại chẳng được hưởng ân huệ gì. Những con chó con sẽ có thức ăn dành cho chúng, còn con cái thì sẽ ăn bánh của con cái. Vì thế, sự từ chối của Đức Giêsu ở đây không phải là một sự từ chối dứt khoát, mà chỉ là sự từ chối việc sử dụng không đúng các ân huệ của Thiên Chúa như cách thức mà Thiên Chúa muốn thôi. Đứng trước sự từ chối như thế, người đàn bà không cảm thấy bị xúc phạm, cũng chẳng nản chí chút nào. Trái lại, tình yêu đối với đứa con gái bé bỏng đã giúp cho bà trở nên rất khôn ngoan. Trước hết, bà chấp nhận sự phân biệt Israel, không Israel, và bà chấp nhận rằng người Israel có quyền được ưu tiên hơn trong sứ mạng của Đức Giêsu lúc này. Sau đó, bà nương theo chính luận cứ mà Đức Giêsu vừa viện dẫn để đẩy cuộc đối thoại đi xa hơn và khiến Đức Giêsu thực hiện điều bà xin người thực hiện. Thông thường, chính Đức Giêsu sử dụng các dụ ngôn và ví dụ để trình bày ý tưởng của người. Có lẽ ở đây là lần duy nhất xảy ra một trường hợp ngược lại. Người đàn bà dùng chính tỷ dụ của Đức Giêsu để trình bày cho người thấy rằng sứ mạng của người đối với dân Israel không hề ngăn cản người cứu giúp một người ngoại giáo. Bà ấy nói: "Thưa ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Câu trả lời hết sức khôn ngoan. Đức Giêsu đã từng từ chối không nhận lời cầu xin của người đàn bà, nhưng lần này người lắng nghe và đáp ứng lời khôn ngoan của bà. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy." Từ giờ đó con gái bà được khỏi. Trước đây, đối diện với lòng tin của một viên đại đội trưởng không phải là người Israel, Đức Giêsu đã từng ngạc nhiên và nói: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Lần này, Đức Giêsu cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nói: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Thực ra, lòng tin của người đàn bà được diễn tả không phải trong lời nói khôn ngoan, mà là trong toàn bộ thái độ của bà từ đầu câu chuyện. Bà chưa khi nào từ chối xác tín rằng Đức Giêsu có thể giúp bà và rằng người sẽ ra tay giúp bà. Chính xác tín đó cộng với tình yêu mạnh liệt đối với đứa con gái bé bỏng đã giúp bà có một cách hành xử tuyệt vời. Chính xác tín sâu xa kia cộng với tình yêu mạnh liệt dành cho con gái đã giúp bà vượt qua hàng loạt những chướng ngại vật và vượt qua chính thử thách gay gắt mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho bà. Mặc dù bà nhận thức rõ ràng rằng bà không có quyền xin sự giúp đỡ, nhưng bà vẫn hy vọng sẽ được hưởng sự giúp đỡ đó. Và Đức Giêsu đã công nhận lòng tin mạnh mẽ của bà được bộc lộ qua cách hành xử tuyệt vời của bà. Sự thay đổi trong thái độ bề ngoài của Đức Giêsu có thể khiến cho nhiều người tưởng rằng người tự mâu thuẫn hay thiếu kiên định trong lập trường. Nhưng thật ra không phải như vậy. Cách hành xử có phần khó hiểu của Đức Giêsu trong câu chuyện là cơ hội để giúp ta hiểu rõ hơn một chân lý quan trọng này là tư cách là con cái tùy thuộc trước hết vào lòng tin của con người ta, chứ không phải là vào chuỗi ADN mà người ta mang nơi con người huyết nhục này. Sự từ chối bề ngoài của Đức Giêsu làm nổi bật lòng tin của người đàn bà ngoại giáo. Chính nhờ lòng tin mà người ta trở thành con cái thực sự của cụ Abraham, trở thành thành phần của dân Thiên Chúa và đáng hưởng lời hứa dành cho con cái của Abraham. Bên cạnh mầu nhiệm của sự ưu tuyển mà Thiên Chúa dành cho Israel, còn có mầu nhiệm của sự tự do của Thiên Chúa trong việc thực hiện chương trình cứu độ của người. Thái độ của người đàn bà Canaan có nét tương đồng đặc biệt với thái độ của người đại đội trưởng ngoại giáo đã ngăn cản Đức Giêsu vào nhà ông ở chương 8 câu 5 đến câu 13. Cả hai đều thừa nhận sự phân biệt Israel với dân ngoại. Cả hai đều tự nhận mình ở bậc dưới so với người Israel, nhưng đồng thời cả hai đều tin nhận rằng Đức Giêsu có một tấm lòng nhân hậu vượt hẳn những giới hạn của dân Do Thái. Và lòng tin đó đã đưa đến ơn chữa lành.
Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng Saint-Exupéry từng là phi công tham gia chống phát xít trong thời đệ nhị thế chiến. Chính từ những năm tháng này, ông đã viết ra tác phẩm Nụ cười. Trong chuyện, Saint-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt, và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông biết, tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc, nhưng tôi lại không có que diêm. Qua hàng chấn sông nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi, xin lỗi, anh có lửa không? Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đống lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười, nên anh ta phải mỉm cười lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi, và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai tù phát xít, mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi, anh có con chứ? Tôi đáp, có. Và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ, tôi biết mình sắp chết, vậy sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do, rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười. cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều. Nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí hoang mang. Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người, dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười. Lạy Chúa, thế giới ngày nay đang thật sự thiếu những nụ cười yêu thương, nụ cười quan tâm và chia sẻ. Xin cho mỗi người chúng con biết sử dụng nụ cười để đem tình thương và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.